Ở trong đây chính là đúng pháp và không đúng pháp. Tu học đúng pháp có công, tu học không đúng pháp không có công. Cái điểm này các vị đồng tu, không luận tại gia xuất gia, đều phải tường tận. Vì vậy nhất định phải giữ giới luật. Giữ giới mới tương ưng, không giữ giới thì không tương ưng. Vì làm sao được gọi là công phu chứ? Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng dạy người, đặc biệt dạy người trì giới. Một mực dặn bảo chúng ta, nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian, thì bạn liền có công phu. Giới luật của ta trì được rất tốt. Xem thấy người khác không trì giới, sanh tâm khinh mạn, xem thường người ta. Chính mình cống cao ngã mạn, bạn xem trì giới. Trì giới sau đó thì được kết quả gì? Được cái cống cao ngã mạn. Người ta trì giới thì được định, từ định khai huệ. Họ trì giới trì ra cống cao ngã mạn đến. Vậy thì thành ra thứ gì? Thì làm gì có được công phu chứ? Tuy nhiên sự trì giới đó có tốt hay không là việc tốt. Sự trì giới đó là phước đức. Họ đã tu phước hữu lậu trong tam giới sáu đường. Tôi xin nói với các vị, tôi không nói phước báo nhân thiên, tôi nói phước báo hữu lậu trong sáu đường. Vì sao vậy? Không thấy được phước báo của họ hưởng được ở dân gian. Việc này chúng ta phải hiểu. Nếu như họ không có được thân người, họ được cái thân súc sanh, được cái thân ngạ quỷ, đều hưởng phước. Bạn thấy trong đường súc sanh, người nước ngoài nuôi vật cưng, phước báo thật lớn. Chúng ta làm sao có thể bị được với người chứ? Người cả nhà đều hầu hạ nó, xem nó như là bảo bối vậy. Nó là chủ của cả nhà. Chúng ta còn kém xa so với nó. Chúng ta một người quan tâm cũng không có. Loại vật cưng đó, súc sanh đời trước đã tu phước. Phước báo trong cõi quỷ cũng không nhỏ. Chúng ta đã xem thấy rất nhiều ở trong nhân gian Trung Quốc chúng ta. Cung bái những quỷ thần này. Bên cạnh cư sĩ Lâm dường như có một cái miếu Đại Bá Công. Đó chính là trong cõi quỷ có phước báo. Cõi quỷ có phước báo. Sơn thần, thổ địa, thành hoàng đều là cõi ngạ quỷ. Họ đã tu phước nên ở trong cõi quỷ hưởng phước. Cho nên Phật nói với chúng ta, nhất định phải tu tích công đức. Trong công đức tự nhiên có phước đức. Trong phước đức không có công đức, vẫn là công đức tốt. Công đức phải tu bằng cách nào? Kinh này của chúng ta hay. Kinh này đích thực là đệ nhất kinh mà Thế Tôn 49 năm đã nói. Hoa Nghiêm vẫn là hàng kế. Kinh này chân thật là kinh đệ nhất. Trên đệ kinh đã nói với chúng ta thanh tịnh, bình đẳng, giác. Hay nói cách khác, tu học của chúng ta phải tương ưng với thanh tịnh, bình đẳng, giác. chính là công đức. Chúng ta trì giới, ngay trong giới được tâm thanh tịnh, được tâm bình đẳng, thì giới của bạn liền có công. Tâm thanh tịnh chính là định. Tu định có công, khai trí tuệ chính là đức. Tu định nếu không thể khai trí tuệ, cái định đó cũng là phước báo. Thế nhưng các vị phải nên biết, phước của định cùng phước của giới không như nhau. Phước của định lớn hơn rất nhiều. Phước của giới có ở trong ba đường hưởng, chỉ có địa ngục không có hưởng phước. Đường ngạ quỷ, đường súc sanh đều có hưởng phước. Đó là phước của giới. Phước của định không ở ác đạo, chí ít phải ở trời dạ ma trở lên. Bạn tu định, trong định không thể khai trí tuệ. Phước báo từ trời dạ ma mãi đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó đều là phước báo của định. Tu định được phước báo không phải công đức. Tu định muốn được công đức mà nói, vậy phải khai trí tuệ. Khai trí tuệ quyết định siêu diệt tam giới, vĩnh thoát luân hồi. Đó là tu định có công. Cho nên công đức chúng ta nhất định phải hiểu được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Chúng ta xem thấy người ta tu tích công đức, thông thường người thế gian khởi lên ý niệm gì? Đố kỵ. Xem thấy người khác tốt hơn mình, trong lòng liền khó chịu, liền bực bội, nghĩ ra hết cách để chướng ngại, thậm chí còn nghĩ ra cách phá hoại. Phá hoại người tu hành, tội lỗi này rất lớn. Còn có một loại Bồ Tát tu tích công đức, Bồ Tát thị hiện ở ngay trong quần chúng xã hội, nam nữ già trẻ. Việc họ làm hiện tại chúng ta gọi là việc từ thiện xã hội. Thế nhưng Bồ Tát đã làm việc từ thiện xã hội cùng người thế gian chúng ta làm việc từ thiện xã hội, trong đó lại phải có một chút khác biệt. Khác biệt ở đâu vậy? Các vị phải tỉ mỉ mà quan sát, bạn mới có thể thấu hiểu. Bồ Tát tu tích làm những việc từ thiện xã hội, sau cùng nhất định giúp cho họ phá mê khai ngộ. Đó chính là đã làm công đức. Nếu như chỉ là làm việc từ thiện xã hội, không dạy họ phá mê khai ngộ, đó là thuộc về phước đức. Tại vì sao đối với chúng sanh, trước phải dùng từ thiện cứu tế để giúp đỡ người? Đó là tứ nhiếp pháp của Phật, phương tiện nhiếp thọ chúng sanh. Ở trên kinh, Phật cũng tường tận dạy cho chúng ta: tiên dĩ lợi dục câu, hậu linh nhập Phật trí. Bạn thấy Phật từ bi đến tột đỉnh. Người thế gian bạn bảo họ đến học Phật, họ lắc đầu, họ không đến. Bạn mời họ đến ăn cơm thì họ rất vui mừng, họ lập tức liền đến. Ăn cơm xong mới bảo họ học Phật, vậy thì tương đối dễ dàng. Vì sao vậy? Đã nhận ân huệ rồi, không nghe thì rất khó coi. luôn là không thể ăn xong rồi thì đi. Cho nên nhà Phật dùng loại từ thiện này, bố thí, ái ngữ, những phương pháp này đồng sự. Lợi hành đều là giúp thọ chúng sanh. Sau đó nói rõ cho họ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, nói rõ chân tướng chính chúng ta cùng hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình. Sau khi hiểu rõ chân tướng thì họ quay đầu là bờ. Cách làm này, nếu như chấp tướng mà làm, người làm vẫn là tu phước. Nếu như là rời tướng, không chấp tướng, tam luân thị không, người làm công việc này, đó là công đức. Đó là lấy lợi ích chúng sanh làm công đức, là do nhân giới được định. Đó là công đức tu học của chính mình. Hai loại công đức này đều sẽ bị người đố kỵ, đều sẽ bị người chướng ngại. Cho nên ngay khi chúng ta tu tích, phải có trí tuệ cao độ, phải có phương tiện khéo léo. Địa vị của chúng ta càng thấp càng tốt. Đối đãi với bất cứ người nào, cho dù là người phê bình chúng ta, người hủy bán chúng ta, người chướng ngại chúng ta, người phá hoại chúng ta, chúng ta cũng phải dùng tâm chân thành, cung kính đối đãi với họ. Làm cho họ dần dần có thể bị cảm động, có thể giác ngộ, có thể quay đầu, đem những ác duyên này đều chuyển biến thành thiện duyên. Đem những việc ác này đều chuyển biến thành công đức chân thật. Đó gọi là tùy hỷ. Chúng ta nhất định phải làm từ chính bản thân mình, làm ra một cái gương tốt, mới có thể giáo hóa chúng sanh. Cho nên chúng ta ngày nay ở trên toàn thế giới, ở bất cứ nơi nào hoằng dương Phật pháp, chúng ta có một tổng đề mục, có một tổng mục tiêu, tổng phương hướng, chính là học di nhân sư, hành di thế phạm. Chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận, cả thảy Phật pháp đại thừa đều không ngoài hai câu này. Tác sư, sư là gương mẫu. Tuyệt nhiên không phải nói người xuất gia gọi là pháp sư phải tác sư, đó là lý đương nhiên. Mỗi một vị đồng tu ở tại gia đều phải tác sư, tác phạm. Ở ngay trong cương vị công tác hiện tại của chúng ta, ngay trong đời sống hiện tiền của chúng ta, phải làm ra tấm gương tốt cho đại chúng. Đó chính là tác sư tác phạm. Chư Phật Bồ Tát là tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh chính pháp giới, mô phạm tốt nhất. Chúng ta phải hiểu được cái ý này. Ngày trước tôi đã nói qua với các vị đồng tu, đã từng có người hỏi qua tôi, cha mẹ hiện tại rất khó quản giáo con cái, con cái không nghe lời. Học trò trong trường học không nghe lời của thầy giáo, thầy giáo dạy học rất khổ. Ở trong xã hội, công nhân không nghe lời ông chủ. Hiện tại ở trên toàn thế giới, các khu vực phổ biến đều có thể xem thấy. Đó là một vấn đề lớn, nghiêm trọng trong xã hội. Toàn thế giới có rất nhiều người lãnh đạo có trí tuệ thông minh. Trong giới học thuật, nhà xí nghiệp, trong giới công thương nghiệp, các lãnh đạo tôn giáo đều đang tìm cầu phương pháp giải quyết vấn đề xã hội ngày nay. Rốt cuộc lỗi lầm là do đâu? Vào năm trước, ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh, tôi xem thấy trong trường học có đề 8 chữ này. Đó là học di nhân sư, thân di thế phạm. Thế nhưng thời gian tôi ở trong trường không lâu, ngay trong lúc tiếp đón, tôi đã nói qua mấy câu này. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy bảo chúng ta, tác thân, tác quân, tác sư. Cho nên tôi xem thấy 8 chữ này liền liên tưởng đến nhà Nho giáo huấn đối với chúng ta. Tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Chúng ta không thể xem câu này với nghĩa hẹp. Câu nói này đại khái là Khổng Tử kỳ vọng đối với người lãnh đạo quốc gia, mà không liên quan gì với dân chúng thông thường chúng ta. Vì thì hiểu sai rồi. Giáo học của Nho và Phật là đối với tất cả chúng sanh, không phân giai cấp, không phân nam nữ, không phân già trẻ, không phân nghề nghiệp,